Các bạn thân mến, trong chương trước, chúng ta đã được gặp bạn mèo Zopa, nhân vật chính của câu chuyện. Một tình huống rất rõ ràng đã được đưa ra, đó là cậu chủ của bạn ấy sẽ đi vắng tới 4 tuần lễ. 4 tuần lễ, đủ để sẽ có rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Cô Hải Âu đang gặp nạn ở chương 1, và bạn mèo Moon to đùng mập ú ở chương 2 có mối liên hệ như thế nào với nhau? Chuyện gì sẽ xảy ra, hay ai sẽ xuất hiện tiếp theo đây? Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 3. Hamburg trong tầm mắt. Ken gác giăng cánh bay lên, nhưng con sóng đang xô tới quá nhanh. Sức sóng nhấn chìm cô xuống nước. Và khi cô ngoi được lên, ánh sáng ban ngày đã tắt. Cô lắc đầu lia lịa, nhận ra mình vừa ngoi qua một lớp sóng đen đầy váng dầu, suýt làm cô mù mắt. Ken gác, cô chim Hải Âu, với bộ lông vốn màu ánh bạc, cố ngục đầu sâu xuống nước cho tới khi chút ánh sáng ngay lói xuyên qua được lớp váng dầu nặng trịch đang che phủ mắt cô. Thứ chất lỏng dính như keo mà loài Hải Âu coi như tử thần màu đen của chúng giờ đây đã ép chặt đuôi cánh vào mạng sườn cô. Cô cũng quyết đạp chân, hy vọng có thể bơi thật nhanh để thoát khỏi dòng nước đen đó. Toàn thân bị co rút căng cứng, nhưng cuối cùng cô cũng tới được mép lớp váng dầu và nhoài người sang vùng nước sạch. Cô chớp mắt liên hồi, cố rửa sạch bằng cách ngâm đầu thật lâu trong nước, nhưng khi ngước lên bầu trời, cô chỉ nhìn thấy vài cụm mây đang chưa bồng bềnh giữa mặt biển và vòng trời khổng lồ. Bạn bè của cô trên đàn hải đăng cắt đỏ đã bay đi xa, rất xa rồi. Đó là quy định, bản thân cô đã từng nhìn thấy những con chim Hải Âu khác hoảng loạn trước con sóng tử thần màu đen. Và dù cả đàn đều muốn quay lại cứu giúp kẻ xấu số, nhưng chúng biết rõ rằng điều đó là không thể. Chúng chẳng giúp được gì nữa cả. Bởi vậy, đàn của cô cứ thế bay, tuân thủ luật cấm chứng kiến cái chết của thành viên trong bầy. Với đôi cánh bất động, nhanh chóng bị dính chặt vào cơ thể, Hải Âu dễ dàng trở thành mồi cho cá lớn, hoặc chúng mới chờ đợi cái chết từ từ, bị bóp ngạt bởi dầu thấm dần qua lớp lông vũ, bị kín lỗ chân lông. Kết cục nghiệt ngã của số phận đang chờ đợi Ken gác. Cô chỉ ước sao có một bộ hàm lớn của con cá khổng lồ nào đó nhanh chóng nuốt chửng lấy mình. Bọn nhơ bẩn, khi chờ đợi màn kết của cuộc đời mình, Ken gác nguyền rủa tất cả loài người. Nhưng không phải tất cả họ, không bằng là thế, cô thì thào yếu ớt. Từ trên trời cao, cô vẫn quan sát các con tàu chở dầu lớn, thường lợi dụng những ngày có sương mù dọc bờ biển, chạy hơi nước ra xa khỏi đất liền để thao rửa các thùng dầu. Người ta trút xuống biển hàng nghìn lít thứ chất lỏng sền sệt, hôi hám đó, rồi nhờ những con sóng đánh dạt ra xa. Nhưng cô cũng từng nhìn thấy mấy tàu nhỏ đã áp sát đám tàu chở dầu để ngăn chúng xả bừa bãi. Đáng tiếc thay, những con tàu được phủ lên lớp sơn bảy sắc cầu vồng đó thường không tới kịp để bảo vệ biển khỏi bị ô nhiễm. Ken gác trải qua những giờ phút dài nhất trong cuộc đời khi bập bềnh trên sóng, kinh hoàng tự hỏi phải chăng cô đang chờ đợi cái chết đáng sợ nhất trên đời. Kinh khủng hơn chuyện bị một con cá ăn thịt, kinh khủng hơn chuyện thể xác đớn đau vì nghẹt thở, đó là chết đói. Tuyệt vọng ý nghĩ về cái chết mòn mỏi đó, cô cựa quậy và sừng sốt nhận ra lớp dầu không dính đét đôi cánh vào thân mình. Cánh cô phủ đầy thứ chất độc quánh đen xì, nhưng chỉ ít cô vẫn có thể giang chúng ra. Mình có thể vẫn còn chút cơ hội để thoát khỏi cảnh này. Và biết đâu, có thể nếu mình bay cao thật cao, mặt trời sẽ nung chảy lớp dầu. Cánh gác thốt lên bi thảm. Cô nhớ lại câu chuyện của bác Hải Âu già từ quần đảo Frisian về một con người tên là Icarus để thực hiện giấc mơ được bay lượn trên bầu trời. Anh làm cho mình một đôi cánh từ lông vũ đại bàng. Và rồi anh ta cũng bay được thật, bay cao, qua tận sát mặt trời, tới mức hơi nóng hun chảy lớp sáp anh dùng để kết dính những sợi lông. Thế là anh rơi xuống mặt đất. Cánh gác đập cánh thật mạnh, quắp chân ra sau, lăn lên cao được một thước trên mặt sóng, rồi lại rơi cắm đầu xuống nước. Trước khi cố thêm lần nữa, cô lặn xuống nước rồi di chuyển cánh từ sau ra trước. Lần này, cô đã bay cao được hơn 3 thước trước khi rơi xuống. Thứ dầu đá nguyền rủa đã ken chặt phần lông đuôi khiến cô không thể nào điều khiển được hướng bay lên của mình. Cô lặn xuống lần nữa và cố rỉa cho hết thứ chất độc quánh dính chặt lấy đuôi mình. Cô cố chịu đựng đau đớn mỗi khi không may rứt phải một chiếc lông vũ, cho tới lúc cảm thấy vừa lòng rằng bộ phận điều chỉnh hướng của mình đã được giải phóng chút ít. Tới lần nỗ lực thứ 5, Ken gác đã thành công, cô bay lên được. Cô đập cánh điên cuồng, nhưng sức nặng của lớp dầu khiến cô không thể lướt bay được nữa. Chỉ một phút ngơi nghỉ, cô đã lộn nhào xuống dưới. May thay, cô vẫn còn trẻ, cơ bắp vẫn phản ứng ổn thỏa được ngay. Cô bay lên cao hơn nữa, vỗ cánh không ngừng. Cô nhìn xuống và mơ hồ nhận ra đường viền trắng mờ của bờ biển. Cô cũng nhìn thấy vài ba con tàu đang di chuyển như những vật thể nhỏ xíu trên lớp áo xanh đại dương. Cô bay lên cao, nhưng niềm hy vọng vào sức nóng mặt trời đã không thành. Có thể nhiệt độ của những tia nắng quá yếu ớt, hay tại lớp dầu trên thân thể cô quá dày. Kenga biết rằng, dù cô không thể duy trì thêm được nữa. Bởi vậy, cô bay vào đất liền, cố tìm một nơi để hạ cánh, dọc theo làn xanh ngoằn ngoèo của dòng Amber. Nhưng cô đập cánh càng lúc càng trở nên nặng nề. Cô đuối sức, cô bay mỗi lúc một thấp hơn. Trong nỗ lực tuyệt vọng để bay cao lên chút nữa, cô nhắm chặt mắt và đập cánh với chút sức lực còn lại. Cô không biết mình đã nhắm mắt bao lâu, nhưng khi mở ra, cô thấy mình đang bay trên một tòa tháp cao, có phóng hướng tiêu, nạm vàng trên đỉnh. Nhà thờ Thánh Michel. Cô rền rĩ nhận ra tòa tháp nhà thờ Hamburg, đôi cánh không thể vỗ thêm một lần nào nữa. Chương 4. Kết thúc chuyến bay. Con mèo môn to đùng mập ố đang sưởi nắng ở ban công rên gừ gừ, yên ổn tận hưởng cảm giác sung sướng được nằm ườn ra đấy, phơi bụng khoan khoái trong ánh mặt trời ấm áp. Bốn bàn chân nó thu lại và cái đuôi duỗi dài. Đúng khoảnh khắc nó đang lật người lại để phơi lưng ra dưới nắng, nó chợt nghe thấy tiếng vù vù từ một vật thể bay mà nó không thể xác định được. Một cái gì đó đang lao tới với tốc độ kinh khiếp. Báo động, nó nhảy dựng lên, bốn chân lấy đà, sẵn sàng nhảy sang một bên để né cô chim hải âu đang rơi thẳng xuống ban công. Đó là một nàng chim hết sức dơ bẩn, toàn thân cô bám đầy thứ chất đen xì, quy rình. Giúp ba nhích tới, khi cô hải âu lẩy bẩy cô đứng lên, kéo lê theo đôi cánh. Đáp cánh cũng không được duyên dáng lắm nhỉ, nó bảo. Tôi xin lỗi, tôi không làm sao khác được, cô chim áy náy nói. Mèo ơi, cô em trông kinh quá. Cái thứ gớm ghiếc rồi bám đầy người cô em thế kia. Bà cô em bốc mùi ghê quá đi thôi. Con mèo hít hít. Tôi bị đắm trong vắng dầu, tử thần nơi biển cả. Tôi sắp chết rồi, cô hải âu rên lên ai oán. Chết, nói tầm bậy tầm bạ. Cô em mệt và bẩn một tí, thế thôi, sao cô em không bay sang chỗ vườn thú ấy? Cũng chẳng xa đây lắm đâu, ở đó có bác sĩ thú y có thể chăm sóc cho cô em, giúp ba nói. Tôi không thể, đây là chuyến bay cuối cùng rồi, cô chim thì thào gần như không thành tiếng rồi nhắm mắt lại. Đừng có chết ở đây, nghỉ ngơi một tí đi, cô sẽ thấy khá lên thôi. Cô đói không? Tôi sẽ mang cho cô chút thức ăn của tôi, làm ơn đừng chết, giúp ba van xin. Bỏ sát lại cô hải âu đã lịm đi, vượt qua cảm giác ghê tởm, con mèo liếm lên đầu cô hải âu. Thứ chất màu đen bám lên cô có vị khủng khiếp. Khi đầu lưỡi nó lướt trên cổ cô chim, con mèo có thể nhận thấy hơi thở cô chim đang càng lúc càng yếu ớt. Nghe này, cô bạn nhỏ, tôi muốn giúp cô, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả. Cô nghỉ ngơi đi, trong lúc tôi chạy đi tìm cách nào cứu một con hải âu ốm. Zopa nói vọng lại, lấy đà nhảy lên trên nóc nhà. Khi nó đang chuyển hướng nhảy sang phía cây rẻ, nó nghe thấy tiếng cô chim gọi nó quay lại. Cô muốn tôi cho cô một chút thức ăn à? Nó hỏi hơi vững dạ. Tôi sắp sinh một quả trứng. Với tất cả sức lực còn lại, tôi sẽ sinh một quả trứng. Bạn mèo tốt của tôi, ai cũng có thể thấy anh là một con vật rất tử tế và tấm lòng nhân ái cao quý. Bởi vậy, tôi muốn anh hứa với tôi ba điều. Anh hứa với tôi được không? Cái ngác nói, cố gắng chậm chạp đứng lên, nhưng vô ích. Giúp ba nghĩ cô chim khốn khổ này đang bị mê sảng rồi, và vì cô đang rơi vào tình trạng đáng thương tới mức ấy, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài cách tỏ ra rộng lượng. Tôi hứa là tôi sẽ làm những gì cô muốn, nhưng bây giờ cô cứ nghỉ ngơi cái đã, nó nói đầy thương cảm. Tôi không còn thời gian nữa rồi, hãy hứa với tôi anh sẽ không ăn quả trứng. Ken gác mở mắt thều thào. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ không ăn quả trứng, giúp ba lặp lại câu nói. Hứa với tôi anh sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời, cô nói dấn cổ cao lên một chút. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời. Anh hứa với tôi anh sẽ dạy nó bay, canh gác hồn hề nói, nhìn thẳng vào mắt con mèo. Đến lúc này thì giúp ba biết cô chim tội nghiệp không chỉ mê sảng, cô ta khùng hoàn toàn rồi. Tôi hứa là sẽ dạy nó bay, giờ thì cô nghỉ ngơi đi, tôi đi kiếm người giúp. Giúp ba bảo cô nhảy phốc một cái lên mái nhà lợp ngói. Canh gác nhìn lên bầu trời, cảm ơn những làn gió tốt lành đã nâng cánh cô trong suốt cuộc đời. Và có chút hơi thở cuối cùng, một quả trứng lốm đốm xanh lăn ra từ cơ thể đẫm dầu của cô.
If you see her, say hello. She might be in Tangier. She left here last early spring. Is living there, I hear. Say for me that I'm all right. Though things get kind of slow, she might think that I've forgotten her. Though to tell her it isn't so. We had a falling out, like lovers often will. And to think of how she left that night, it still brings me a chill. And though our separation, it pierced me to the heart, she still lives inside of me. We've never been apart. If you get close to her, kiss her once for me. Always have respected her for doing what she did and getting free. Oh, whatever makes her happy, I won't stand in the way. Oh, the bitter taste still lingers on from the night I tried to make her stay. I see a lot of people as I make their rounds, and I hear her name here and there as I go from town to town. Just learn to turn it off. Either I'm too sensitive, or else I'm getting soft. Sundown, yellow moon, I replay the past. I know every scene by heart. They all went by so fast. If she's passing back this way, I'm not that hard to find. Tell her she can look me up if she's got the time.